Giờ thứ 9.
Kính chào quý vị đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào 19h30 phút tối thứ Bảy và phát lại 7h30 phút sáng Chủ nhật. Thưa quý thính giả, trước diễn biến khó lường của đại dịch COVID-19, công tác phòng chống dịch của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị và toàn thể nhân dân đều phải luôn được đẩy lên mức cao nhất nhằm chủ động tạo được những tấm lá chắn, kịp thời ứng phó với các tình huống nếu dịch xuất hiện. Đây cũng là chủ đề mà Giờ thứ 9 tuần này đề cập. Một câu chuyện chính sách, phóng viên chương trình có cuộc phỏng vấn với ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh về định hướng chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng chống dịch trong thời gian này, nhất là dịp nghỉ lễ Quốc khánh dài ngày nhằm tránh lây lan dịch, ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống của nhân dân. Phần cuối chương trình, trong phần quà tặng giờ thứ 9, phóng viên Yên Hà sẽ mang đến cho quý vị phút giây cuối tuần thư giãn cùng một số nhạc phẩm gây hot thời gian qua của ca sĩ Đen Vâu. Bây giờ là nội dung chương trình.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý thính giả, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian qua công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh luôn được thực hiện nghiêm túc. Phản ánh của phóng viên chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bảy giờ sáng, tại trụ sở liên cơ quan tỉnh, các cán bộ, công nhân viên chức khi đến cơ quan làm việc đều tuân thủ rất nghiêm túc chỉ thị 5K, nhất là việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách nơi đông người. Ngay tại các cổng ra vào, cửa thang máy đều được trang bị sẵn dung dịch sát khuẩn. Chị Lê Thị Hoàn, Phó trưởng phòng chính sách dân tộc và địa bàn, Ban dân tộc tỉnh cho biết.
Cơ quan mình cũng vậy. Mọi người ai cũng nhận thức rất là rõ cái sự nguy hiểm của con virus này. Nên là mọi người thực hiện rất là nghiêm túc cái khẩu hiệu 5K. Tuy nhiên thì có một vấn đề mà mình cũng như là anh chị em trong cơ quan cảm thấy đáng ngại là vì mình làm việc ở tòa nhà liên cơ quan, sử dụng chung thang máy với mọi người và dùng điều hòa tổng. Cho nên là rất là lo lắng là nó sẽ lây chéo.
Đây là nơi làm việc của 26 cơ quan với quy mô gồm 2 khối nhà 9 tầng. Do là khối liên cơ quan, không chỉ người tại các cơ quan mà còn nhiều người đến liên hệ công tác, người dân tới làm việc tại hệ thống hành chính công. Nếu công tác phòng chống dịch không được thắt chặt, sẽ là mối nguy cơ cao đối với tất cả các cơ quan, đơn vị hoạt động trong tòa nhà. Anh Tôn Văn Đức, trưởng ban phong trào thanh niên, tỉnh đoàn Bắc Giang, chia sẻ.
Trong thời gian qua, thì song song với việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn, bản thân cùng các đồng chí ở trong cơ quan thì vẫn luôn duy trì tinh thần chống dịch ở mức độ cao nhất, không chủ quan, lơ là trong việc triển khai và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Thì bản thân cùng các đồng chí trong cơ quan luôn nêu cao tinh thần chủ động, thực hiện đầy đủ hướng dẫn 5K của Bộ Y tế.
Quy định đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc luôn được mọi người chấp hành tốt. Đối với những người dân khi đến giao dịch làm việc, cũng phải thực hiện tốt quy định đeo khẩu trang, khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn, giữ đúng khoảng cách an toàn. Chị Nguyễn Thị Hà, một công dân đến làm việc tại bộ phận một cửa của Trung tâm Hành chính công nói.
Tôi là cô giáo ạ. Khi đến làm việc tại hành chính công này thì tôi thấy là bộ phận làm việc chu đáo và công tác phòng dịch rất là chính xác và tương đối là chặt chẽ. Và rất là tôi thấy tốt cho mọi người xung quanh và cũng là để ngăn chặn cái dịch lây lan trong cộng đồng.
Mỗi đơn vị đề ra quy định nghiêm ngặt việc ra vào cơ quan và áp dụng các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch bệnh tại trụ sở cơ quan đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khách đến liên hệ công tác. Hầu hết các cán bộ, nhân viên tại các cơ quan đều được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng dịch. Song song với đó, các đơn vị cũng chủ động rà soát và yêu cầu các công chức, viên chức, người lao động tự giác khai báo y tế nếu có đi về từ vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với ca bệnh F1. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ công chức viên chức thực hiện tuyên truyền nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến nghị của Bộ Y tế. Anh Hoàng Văn Lâm, cán bộ thực hiện công tác kiểm soát phòng dịch tại Trung tâm Hành chính công cho hay.
Tất cả mọi người khi đi vào tham gia thủ tục hành chính công đều phải khai báo y tế và tuân thủ biện pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế là người trực tiếp để kiểm soát lĩnh vực về khai báo y tế tại trung tâm cơ bản một số công dân đến tham gia thủ tục hành chính ở trung tâm hành chính này thì là cũng đã đều cài đặt những cái ứng dụng Bluezone, còn một số thì chưa cài đặt, và cũng có một số không có điện thoại thông minh thì đều cho khai báo bằng tay. Còn những trường hợp có điện thoại thông minh thì đều được khai báo bằng khai báo điện tử.
Thành phố Bắc Giang là trung tâm của cả tỉnh, cũng là nơi đóng chân của nhiều cơ quan đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, nên công tác phòng chống dịch COVID-19 càng phải được đẩy lên một bước cao nhất. Thời gian vừa qua, không chỉ hai cơ quan đơn vị chủ quan, để xuất hiện các F0 là cơ quan công an tỉnh và công ty cổ phần một thành viên đường sắt Hà Lạng, gây ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động, mà theo con số thống kê chưa đầy đủ từ các cơ quan đơn vị, thì cũng có tới hàng trăm cán bộ, công nhân viên chức thuộc diện F1, F2 phải thực hiện cách ly y tế tập trung hoặc tại nhà. Đây là điều không ai mong muốn, nhưng nó gây ảnh hưởng rất lớn tới tiến độ công việc chung và cuộc sống của mọi người, đồng thời là mối nguy cơ có thể dẫn tới sự bùng phát, lây lan dịch bệnh nếu không tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện quyết tâm chung, chống dịch như chống giặc và tổ chức chặt chẽ, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch. Ông Nguyễn Hữu Đính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang cho biết.
Trước tiên, Ban chỉ đạo về phòng chống COVID thành phố họp khẩn và triển khai các cái nhiệm vụ để phòng chống dịch. Trước hết là làm tốt cái công tác tuyên truyền bằng nhiều cái hình thức phù hợp và thông báo kịp thời cái tình hình diễn biến của dịch bệnh đến đông đảo nhân dân để nhân dân hiểu và phối hợp phòng chống dịch với chính quyền. Kiểm soát chặt chẽ người đến từ vùng dịch và đến từ nơi khác về thành phố Bắc Giang với nhiều cái lớp để quản lý chặt chẽ và tiến hành truy vết rộng và phong tỏa hẹp với những F0 đã đi qua và F0 lưu trú để đảm bảo tất cả những cái nơi F0 đã đi qua và lưu trú thì đều được phong tỏa hẹp để phòng cái trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.
Với quyết tâm cao của thành phố cùng sự chủ động, tích cực và hiệu quả trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của các cơ quan đơn vị trên địa bàn, đã góp phần cùng các cấp, các ngành chức năng trong tỉnh làm tốt công tác phòng ngừa và ngăn chặn, không để phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.
Câu chuyện chính sách. Thưa quý vị và các bạn, nhằm duy trì các hoạt động công vụ và sản xuất kinh doanh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành công văn số 4271 đưa ra những yêu cầu cụ thể trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Mở đầu một câu chuyện chính sách hôm nay, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Thưa ông, sau những nỗ lực của cả hệ thống chính trị thì dịch COVID-19 đã được kiểm soát thành công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên gần đây thì chúng ta lại phát hiện ra những ca F0 tại cộng đồng. Vậy ông có thể cho biết là tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay và ông đánh giá như thế nào về nguy cơ lây nhiễm nếu như mà chúng ta chủ quan trong công tác phòng chống dịch?
Thưa thính giả, trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã khống chế rất thành công cái dịch bệnh bùng phát ở trong khu công nghiệp của chúng ta. Thế và chúng ta cũng đã có gần 40 ngày trên địa bàn toàn tỉnh không phát sinh các ca F0 trong cộng đồng. Tuy nhiên đến ngày 18 tháng 8 vừa rồi thì lại phát sinh hai cái ổ dịch ở thành phố Bắc Giang và huyện Lục Ngạn là đều phát sinh từ một cái nguồn lây. Thế và với kinh nghiệm phòng chống dịch của tỉnh Bắc Giang, với cái sự chỉ đạo rất là quyết liệt và đúng hướng và sự vào cuộc tích cực của người dân cũng như toàn hệ thống chính trị, cho nên chúng ta trong vòng có 2 ngày đã kiểm soát tốt hai cái ổ dịch này. Và trong những ngày vừa qua thì chúng ta chỉ phát sinh thêm 2-3 ca bệnh một ngày ở các cái khu cách ly, gồm cả những người liên quan đến hai ổ dịch ở Bắc Giang và Lục Ngạn và những người đi về từ vùng dịch. Có thể nói đến thời điểm này thì dịch bệnh đã được kiểm soát tốt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Trong mấy ngày qua thì cũng chỉ phát sinh mỗi ngày, từ có ngày thì không có ca bệnh nào, có ngày thì có từ 1 đến 3 ca là ở trong các cái khu cách ly tập trung. Đấy, là người mà đi từ cái vùng dịch về. đang cách ly hoặc là những người liên quan đến ổ dịch ở thành phố Bắc Giang và trên địa bàn huyện Lục Ngạn. Thì chúng tôi cũng phải xác định rằng là chúng ta chỉ an toàn khi mà cả nước an toàn với dịch bệnh. Cho nên là mỗi người chúng ta không ai được chủ quan với dịch bệnh. Bởi vì là mầm bệnh thì nó đang có rất nhiều ở các cái địa bàn có dịch. Và mầm bệnh đấy cũng có thể được mang theo những người ở từ những địa bàn có dịch trở về địa bàn chúng ta. Nếu không kiểm soát tốt được những người bệnh đi từ cái vùng dịch về địa phương thì cái nguy cơ bùng phát dịch trở lại luôn luôn hiện hữu. Vì trong cái bối cảnh đặc biệt hiện nay là dịch bệnh đang rất phức tạp ở các tỉnh trong phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Và thành phố Hà Nội thì cũng hàng ngày cũng có vài chục ca bệnh giáp danh với chúng ta đây. Thì cái việc mà di chuyển giữa người Bắc Giang ra Hà Nội, rồi người Hà Nội có công việc ở Bắc Giang chắc chắn là cũng vẫn còn. Cho nên là cái nguy cơ lây lan dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn tỉnh là rất cao. Cho nên là chúng ta không thể nào mà chủ quan, mất cảnh giác với dịch bệnh được. Thế thì cho nên là tỉnh này cũng luôn luôn phải đưa ra cái yêu cầu là phải ngăn chặn bằng được cái dịch xâm nhập từ bên ngoài vào. Và trong trường hợp mà dịch xâm nhập từ bên ngoài vào thì phải khẩn trương, thần tốc để dập được ngay các cái ổ dịch để tránh lan ra diện rộng.
Thưa ông, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay thì kéo dài hơn thường lệ và cái nhu cầu đi lại thăm thân là có trong cả cán bộ và nhân dân. Vậy thì để mà làm tốt công tác phòng chống dịch và để hạn chế thấp nhất cái nguy cơ lây nhiễm thì chúng ta phải làm gì ngay từ bây giờ thưa ông?
Rút kinh nghiệm từ những cái kỳ nghỉ trước đã làm lây lan dịch bệnh. Từ cái kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9 năm ngoái cho đến cái kỳ nghỉ 30 tháng 4 năm vừa rồi. Thì sau mỗi kỳ nghỉ là đều có phát sinh những ca bệnh và gây ra một cái đợt bùng phát trên địa bàn tỉnh. Cho nên là kỳ nghỉ lần này thì Chủ tịch Ủy ban tỉnh đã có một cái văn bản là đề nghị thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn và lãnh đạo các cái doanh nghiệp, các cơ đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn cũng vận động người lao động, vận động cán bộ, công chức, viên chức đi làm trong những ngày nghỉ này để phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp. Đồng thời là vận động mọi người là nếu đã là cán bộ công chức thì không có việc gì cần thiết hoặc là không có nhiệm vụ công vụ thì không được phép ra khỏi địa bàn nơi cư trú. Đồng thời là yêu cầu mọi người là không được tụ tập ăn uống. Đấy, hạn chế tối đa cái việc di chuyển khỏi nơi cư trú, không có về quê, cũng không có thăm thân, không có gặp gỡ họp lớp nhân cái dịp này để làm sao mà hạn chế tối đa cái việc mà lây lan phát tán các mầm bệnh nếu có.
Vâng, xin được cảm ơn những thông tin mà ông vừa trao đổi.
Thưa quý vị thính giả, trong phần tiếp theo của mục câu chuyện chính sách hôm nay, chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thống nhất giảm tiền điện cho 3 nhóm doanh nghiệp khó khăn do COVID-19. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 97 NQCP ngày 28 tháng 8 năm 2021, thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 như đề xuất của Bộ Công Thương. Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách, chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất. Bộ Công Thương cho biết, hiện nay dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phố phía Nam với quy mô lớn, ảnh hưởng phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đề xuất phương án hỗ trợ giảm tiền điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện là các doanh nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, chế biến và bảo quản rau quả và các doanh nghiệp sản xuất có kim ngạch xuất khẩu năm 2020 trên 1 tỷ đô la Mỹ, nhưng hiện đang gặp nhiều khó khăn do có nhà máy hoặc cơ sở sản xuất đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại thời điểm ngày 25 tháng 8 năm 2021 đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTG. Cụ thể, đối tượng hỗ trợ giảm tiền điện đáp ứng các điều kiện sau. Các khách hàng sử dụng điện là các nhà máy hoặc cơ sở sản xuất đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại thời điểm ngày 25 tháng 8 năm 2021 đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTG và đang duy trì sản xuất trong các lĩnh vực sau: doanh nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, doanh nghiệp chế biến và bảo quản rau quả, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu năm 2020 trên 1 tỷ đô la Mỹ, mua điện trực tiếp từ tổng công ty điện lực, công ty điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị bán lẻ điện khác. Về mức hỗ trợ giảm giá điện, giảm 10% tiền điện trước thuế VAT trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng trên. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện là 3 tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 9 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 11 năm 2021. Theo ước tính của EVN, trong đợt 5, số tiền hỗ trợ giảm giá điện cho khách hàng sử dụng điện là khoảng 650 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế VAT. Danh sách nhà máy, cơ sở sản xuất được giảm tiền điện do Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận trên cơ sở đăng ký kinh doanh và thực tế sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn và cung cấp cho các đơn vị điện lực. Các đối tượng được giảm giá điện, giảm tiền điện khác tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 55 NQCP ngày 2 tháng 6 năm 2021 và Nghị quyết số 83 NQCP ngày 31 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này, chúng ta sẽ cùng thư giãn với những giai điệu đã làm mê hoặc khán thính giả hiện nay của ca sĩ Đen Vâu. Không phán xét, không dạy dỗ, âm nhạc của Đen Vâu như một người bạn thân, chân thành lắng nghe tâm sự, đem đến quãng nghỉ bình yên cho người trẻ trong cuộc sống đầy áp lực. Sự chân chất của ca từ khuyến khích giới trẻ bỏ đi lớp mặt nạ để sống thật với chính mình. Nhiều ý kiến cho rằng, giữa một showbiz đầy rẫy những kiểu âm nhạc na ná nhau, những ca khúc của Đen Vâu bỗng trở thành của lạ. Tiếp nối phong độ năm 2020, hai sản phẩm âm nhạc của Đen Vâu ra mắt năm 2021 là Đi Về Nhà và Trốn Tìm đều thành công rực rỡ. Anh trở thành nghệ sĩ đầu tiên có 11 MV liên tiếp giành top trending YouTube Việt Nam. Bây giờ mời các bạn nghe ca khúc Trốn Tìm, hiện đang là ca khúc giành hàng chục triệu view của Đen Vâu.
Anh đi trốn em không tìm, lòng em không gần sống, cuối cùng anh mất công chìm. Nếu mà có cái búa anh sẽ nện cho bỏ công, vì nhớ nhung đặc quánh giờ nó khô thành bê tông. Chúng ta rồi sẽ có những chuyến đi dài, phải tự học lấy mọi thứ vì trong tình trường làm biến ghi bài. Câu chuyện của chúng ta bỗng có thêm một miếng bi hài, vì cách mà em gọi anh không có u và thiếu y dài. Phía xa thành phố người ta đã bật đèn đường, hương quen xưa làm anh thấy thật thèm thuồng. Nỗi buồn vàng rực cứ như là chứa đồng thau, hết như là Beckham và em chỉ giỏi cửa lòng nhau. Hé cửa sổ ra mà xem, có một chàng thi sĩ đứng ở ngay nhà em, viết nhạc tình mát ngọt tựa như cây cà rem. Anh ta sẽ đứng ở nơi đây cả đêm.
Có hai cây trong một cái vườn,
yeah.
Trên những tán cây nở rộ những đóa hoa, có hai đứa nhóc đang chơi trốn tìm hoài thì mãi nên quên lời.
Hồi đó anh rụt rè như đám cây mắc cỡ, gần em làm anh hồi hộp tới mức gây tắc thở. Ta đều không biết có điều gì sao đám mây sắc nở, trò chơi trốn tìm ngày đó sau này đầy trắc trở. Ta săn bắn những khát vọng và hái lượm những giấc mơ, ta gieo trong cái ước mộng thứ mà lấy đi nhiều. Thì giờ ta đào những cây hố mà không biết có ngày bị lọt, để rất lâu sau này chúng ta con mày nhận ra, không phải tất cả bông hoa thì đều sẽ có những nhụy ngọt.
Gọi tên em làm anh mất giọng hoài, hệt như là một giấc mộng dài.
Ta đi tìm cả thế giới nhưng mà lại trốn nhau, biết vậy thà nghỉ chơi từ lúc mới chớp đau.
Người đi tìm cái người đi trốn, người đi trốn cái người đi tìm tình yêu từ những ngày xưa đã ngủ quên dưới tán cây im lìm. Có ba cái cây trong một cái vườn, trên những tán cây nở rồi những đóa
của những người trưởng thành là khi muốn trốn nhưng không ai tìm. Nhiều khi ta muốn ta được bé lại để khi đi trốn có người đi tìm. Nhiều khi ta muốn ta được bé lại để khi đi trốn có người đi tìm.
Các bạn thân mến, ngày 18 tháng 12 năm 2020, Đèn Vầu chính thức trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm Đi Về Nhà. Các khúc được sáng tác, lời và giai điệu bởi nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, Đèn Vầu đảm nhận viết lời ráp, được đạo diễn bởi Thành Đồng. Cùng với giọng hát cá tính Zutati, Đèn Vầu đã dành tặng khán giả một sản phẩm đầy ý nghĩa về gia đình dịp cuối năm 2020. Ca khúc Đi Về Nhà nói lên tâm trạng của một đứa con xa quê luôn mong ngóng giây phút trở về nhà để làm một đứa trẻ trong vòng tay của ba mẹ. Sau đây mời các bạn cùng đến với Đi Về Nhà.
Đường về nhà là vào tim ta, dấu nắng mưa gần xa, đất bát vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào
Just
tim
ta,
dấu có một
và đêm vâu. Đi về nhà,
lao vào đời và kiếm cơm, lao vào đời tìm cơ hội. Những thành thị thường lấp lánh, còn đêm thành thị thường trơ trọi. Như mọi đứa trẻ khác, lớn lên muốn đi xa hoài. Nhà thì vẫn ở yên đó, đợi những đứa con đang ra ngoài. Bước ra ngoài mới biết, không ở đâu bằng ở nhà. Biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở quà. Không phải là võ sĩ, nhưng mà phải giỏi đấu đá. Nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắng nhiều mình không xấu xa. Đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với mái an tim. Bước chân ra là sóng gió, chỉ có nhà mái an yên. Ngoài kia phức tạp như rễ má và giấy mơ. Về nhà để có lúc cho phép mình được ngây thơ.
Mang theo bao nao nức lên trên xe này, cho một niềm thao thức suốt những đêm ngày. Cùng dòng người trên phố mang sắc mang đường đào, tìm về nơi ấm em. Đường về nhà là vào tim ta, dấu nắng mưa gần xa.
Góc vườn nhiều chó nhiều gà, đám mang nói con khó chiều mà là thích gió trời hơn gió điều hòa. Về ăn cơm mẹ nấu, về mặc áo mẹ may, về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày. Cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cây máy. Về nhà thấy áp lực nhẹ như bất thổi cái là bay. Ấm êm hơn bếp lửa, ngọt bùi hơn lúa non. Nhà vẫn luôn ở đó mong chờ những đứa con. Dẫu cho mưa cho nắng không bao giờ nề hà, hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà. Hạnh phúc đi về nhà, cô đơn đi về nhà, thành công đi về nhà, thất bại đi về nhà, mệt quá đi về nhà, mông lung đi về nhà, chân vân đi về nhà, không có việc gì đi về nhà, không có việc gì thì đi về nhà, đi về nhà, đi về nhà.
Đường về nhà là vào tim ta, dấu nắng mưa gần xa.
Có thể lớn, có thể nhỏ, có thể không khang trang. Cha mẹ nào cũng muốn con được sống đàng hoàng. Lớn lên làm người, mong một tương lai sáng lạn. Cầm cùi cả đời, không bao giờ thấy than vang.
Đường về nhà là vào tim ta, dấu nắng mưa gần xa. Lớt bát vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào tim ta, dấu có muôn trùng qua.
Ca khúc 2 triệu năm cũng vẫn giữ được đặc trưng của Đen, đó là ý tưởng tinh quái, những cú gieo vần độc đáo, sáng tạo, ngẫu hứng và khiến người ta phải ngân nga theo mỗi khi âm nhạc vang lên. Mời quý vị cùng thưởng thức.
Anh cô đơn giữa tinh không này, muốn con sống cuốn gió vào đây. Em cô đơn giữa mây mong người, và ta cô đơn đã 2 triệu năm. Anh cô đơn giữa tinh không này, muốn con sống cuốn gió.
êm ái như chưa từng trước đây. Trăm ngàn con sóng xô, anh lao vào trong biển cả vì em làm anh nóng khô. Anh ngâm mình trong làn nước để mặn mòi từ da dẻ. Ta cần tình yêu vì tình yêu làm cho ta trẻ. Anh cũng cần em nhưng không biết em sao. Anh không kén lắm và anh quyết đem trao. Cho em hết nắng, cho em hết đêm sao. Nhìn mặt anh đi em nghĩ anh tiếc em sao. Trăm ngàn con sóng từ mọi nơi mà đổ về, và đây là cách mà anh đi tìm kiếm sự vỗ về. Em có quá nhiều bí mật, anh thì không cần gặn hỏi. Em xấu như là đại dương, anh thì không hề lặng giỏi.
Anh thì không hề lặng giỏi, baby.
Anh soi mình vào gương cho bỏ công lâu, thấy mặt thấy người sao thấy rõ trong nhau. Ánh mắt nụ cười kia không rõ nông sâu. Ta rồi sẽ là ai, một câu hỏi nhỏ trong đầu.
Một câu hỏi
ta
nhỏ
chỉ
trong
là hòn
đầu.
Đất hay chỉ là cỏ bông lâu,
chỉ là cỏ bông
như
lâu.
Là mấy gã em mới bỏ không lâu,
như là mấy
hay chỉ là đầu thuốc kia cháy đỏ không lâu,
cháy đỏ không lâu.
Yêu em kiểu nông dân, yêu em kiểu quê mùa. Yêu từ vụ đông xuân đến hè thu thay mùa. Nhưng em thì trơn trượt như là con cá chuối. Muốn níu em trong tay khá bạn cũng khá đuối. Em giống hệt như biển cả, em có nhiều bí mật. Anh làm rất nhiều thứ để đồng tiền trong ví chật. Người ta không quý con ong mà người ta chỉ quý mật. Em hỏi nhạc sao hay, anh gọi nó là bí thuật. Em hỏi nhạc sao hay, anh gọi nó là bí thuật.
Muốn con sống có số vào đây. Em cô đơn giữa mây mong người, và ta cô đơn đã hai triệu năm. Anh cô đơn giữa tinh không này. Muốn con sống có số vào đây. Em cô đơn giữa mây mong người, và ta cô đơn đã hai triệu năm.
Nước đã hình thành trong hàng triệu năm,
triệu năm.
Cát đã hình thành trong hàng triệu năm,
triệu năm.
Biển cả hình thành trong hàng triệu năm,
triệu năm.
Sao em làm anh buồn sau hàng triệu năm,
triệu năm.
Gặp em từ thế đơn bạc rồi tiến hóa.
Xa
em từ khi thành lục địa để biến hóa. Muốn được ôm em qua khi rút ra, hóa thạch cùng nhau trên những phiến đá. Rồi loài người tìm thấy lửa, anh lại tìm thấy em. Anh tưởng rằng mọi thứ sẽ được bùng cháy lên. Muốn được cùng em trồng rau bên hồ cá, nhưng tim em lúc đó đang là thời kỳ đồ đá. Anh đã tin vào em như tin vào thuyết nhật tâm. Như Galileo người ta nói anh thật hâm. Có lẽ Darwin biết biển cả sẽ khô hơn, nhưng anh tin ông ta không biết chúng ta đang tiến hóa để cô đơn. Và có lẽ Darwin biết biển cả sẽ khô hơn, nhưng anh tin ông ta không biết chúng ta đang tiến hóa để cô đơn.
Tiến hóa để cô đơn.
Các bạn thân mến, là một tấm gương điển hình của theo đuổi giấc mơ, đi từ không có gì đến có tất cả. Có lẽ đó chính là lý do cho thành công lâu bền của Denvo, cũng là nguyên nhân giải thích sức hút của rapper người Quảng Ninh với giới trẻ. Giai điệu ca khúc 2 triệu năm cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.